cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe và tìm hiểu trong Sáng Thế Ký đoạn 42, 43 và 44 về cơn hạn hán xảy đến khắp xứ Ai Cập và nhiều nước xung quanh. Joseph được Đức Chúa Trời cho biết trước cơn đói kém này khi ông giải điềm chiêm bao cho Pharaoh. Joseph được cắt nhắc lên làm chức tể tướng của Ai Cập. Đồng thời, ông lo thâu trữ lương thực trong 7 năm được mùa. Ông điều hành việc phân phối lương thực trong những năm đói kém. Gia đình của cha anh Joseph thiếu lương thực nên xuống Ai Cập mua lúa gạo. Trong chuyến đầu tiên đến Ai Cập, Joseph nhận biết các anh mình, trong khi các anh không nhận ra Joseph. Simeon bị giữ lại làm con tin với điều kiện là các anh phải dẫn Benjamin đến nếu muốn mua lương thực lần nữa. Cha già Jacob không cho dẫn Benjamin đi vì sợ rủi ro xảy đến cho chàng. Nhưng cuối cùng vì hết lương thực, cho nên Jacob cho các anh dẫn Benjamin đi xuống Ai Cập lần thứ hai. Joseph thử nghiệm các anh mình bằng cách bắt Benjamin ở lại làm nô lệ. Judah thay cho các anh hết lời phân giải xin tha cho em út Benjamin và họ thay thế làm nô lệ vì sợ cha già đau buồn mà chết sớm. Joseph thấy đời sống của các anh mình thay đổi. Họ biết yêu thương anh em và quan tâm đến cha già. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 45 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, Joseph tỏ bày chính mình cho các anh biết. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 45, câu 1 đến câu 2. Bây giờ Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng, hãy đuổi họ ra hết thảy. Khi Joseph tỏ thật cho các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó. Người cất tiếng lên khóc, dân Egypto nghe, và nhà Pharaoh nghe nữa. Chúng ta để ý đến bối cảnh xảy ra tại đây. Joseph đuổi mọi người giúp việc ra khỏi chỗ đó. Lần này Joseph không đi ra khỏi phòng như lần trước. Ông không thể nào cầm lòng trước sự thành thật ăn năn của các anh mình, nên bật lên khóc. Không ai hiểu tại sao, ngoại trừ chính Joseph. Ngay cả các tôi tớ của Joseph cũng không hiểu nổi. Tất cả cảnh tượng này là vấn đề của một gia đình. Những niềm xúc cảm sâu xa của chúng ta chẳng nên phơi bày trước công chúng, vì ý nghĩa của nó thiêng liêng chính với những người trong cuộc mà thôi. Joseph không thể nào cầm giữ cảm xúc trong lòng. Ông không thể chất chứa riêng nữa, nên ông đã bộc lộ ra bằng tiếng khóc. Khóc vì vui mừng. Những người phục vụ trong nhà Pharaoh, họ nghe tiếng khóc, nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong nhà của Joseph. Giờ đây Joseph không còn giữ bí mật về lai lịch của mình với các anh em mình nữa, vì ông đã thử họ đầy đủ và biết rằng hiện nay họ đã thay đổi, họ đã ăn năn việc làm của họ trước đây. Tôi xin nhắc lại rằng, một ngày sẽ đến, khi Chúa Giêsu Christ làm cho anh em Ngài là những người Do Thái hiểu biết về chính Ngài, khi Chúa trở lại lần thứ nhất. Ngài đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Trong sách Giăng, đoạn 1, câu 11. Sự thật họ giải giao Ngài đến nơi đóng đinh. Nhưng khi Ngài đến lần thứ hai, Ngài sẽ làm cho dân của Ngài biết rõ về chính Ngài. Nếu có ai hỏi rằng những vết thương giữa cánh tay ngươi bởi cớ gì, thì nó sẽ đáp rằng ấy là những vết thương ta đã bị trong nhà bạn ta. Sacheri, đoạn 13, câu 6. Đấng Christ sẽ giải bài chính Ngài cho dân tộc của Ngài. Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà David và dân cư Jerusalem vì tội lỗi và sự ô uế, như được ký thuật ở trong sách Sacheri, đoạn 13, câu 1. Đó là việc trong gia đình giữa Chúa Giêsu và dân tộc của Ngài. Chuyện Joseph bất ngờ bày tỏ chính ông với các anh em của ông cho chúng ta có một sự suy nghĩ. Khi ngày của Đấng Christ trở lại, sẽ là một ngày phước hạnh khi chúng ta nhận biết Ngài. Trong Sáng Thế Ký đoạn 45 câu 3 ký thực tiếp, Joseph nói cùng các anh em rằng, tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người, các anh em bối rối, chẳng đáp lời được. Chữ bối rối chưa diễn tả hết tâm trạng của các anh Joseph khi họ nghe một người rất xa lạ nói một câu rất đơn giản. Tôi là Joseph. Thật ra, các anh Joseph rất là kinh hãi khi nhận diện ra Joseph. Tôi xin nói cùng với các bạn rằng, nếu các bạn nghĩ rằng họ đã sợ hãi trước đây, thì bây giờ họ lại kinh hãi hơn nữa. Những điều này đã không được nhắc đến đã 25 năm qua, kể từ khi Joseph bị bán cho dân Ít-mê-ên. Chắc chắn rằng, bây giờ, anh ta kinh sợ Joseph muốn trả thù. Họ rất kinh sợ và không dám nói một lời nào. Lần này, Joseph lặp lại câu hỏi, cha còn sống không? Trước đây, Joseph đã hỏi một lần với tư cách một người thăm dò tin tức. Nhưng giờ đây, ông hỏi với tư cách một người con, hỏi thăm sức khỏe trong mong tin tức của cha mình. Chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 45, câu 4. Người lại nói rằng, các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói, tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng dẫn qua xứ Egypto. Joseph nói, tôi là em của các anh. Đây là giờ phút rất là cảm động. Bạn có thể hình dung được cảm xúc của họ thế nào khi họ nghe nói lần thứ hai bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Xin hãy chú ý đến hành động của Joseph. Ông không có giận dữ, không có tìm cách trả thù. Việc trả thù là hành động bình thường, nhưng tại đây Joseph không tìm cách trả thù. Nhưng Joseph có thái độ thân thiện, thành thật, mời họ hãy lại gần mình. Có lẽ nhiều hay ít, họ xích lại gần một chút hơn và cảm thấy phải vâng lời người này. Trên mỗi khuôn mặt hãy còn in mối sợ hãi, nên Joseph cố giải bày cho họ để họ có lấy lại niềm tin. Sáng Thế Ký đoạn 45 câu 5 ghi tiếp. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng dẫn đến xứ này. Vì để gìn giữ sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Các bạn thấy, Joseph nhận biết tất cả những gì Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Đó là mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời đang làm việc trên đời sống của ông. Trong Sáng Thế Ký đoạn 45, câu 6 đến câu 8. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém, còn 5 năm nữa sẽ không còn cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu. Ấy là Đức Chúa Trời. Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản nhà người và trị vì khắp xứ Ai Cập. Chúng ta thấy bối cảnh diễn ra ở trong lúc này. Về phần các anh của Joseph, có lộ ra 2 phản ứng. Những người đã mưu toan bán em mình thì có thể là sầu não lắm, làm cho họ cảm thấy cay đắng. Còn những người khác giàu không chủ mưu nhưng lại đồng lõa nên cảm thấy hối tiếc. Joseph xác định mục đích sâu xa hơn trong hành động của các anh. Vì để gìn giữ sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Đây là một kế hoạch thiên thượng cao sâu. Vì chính Đức Chúa Trời là đấng quyền năng cai trị thế giới, kiểm soát được tất cả công việc xảy ra cho con cái của Ngài. Nếu bạn và tôi có thể thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống của chúng ta không nên giận dữ, không nên trả thù. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ làm điều đó. Một lần nữa, Joseph dâng sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Joseph giải thích cách sâu sắc hơn. Thật chẳng phải các anh đưa ông đến Ai Cập, song chính là Đức Chúa Trời. Đó là cách mạnh mẽ xác định rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi sự. Joseph nêu lên điểm này để an ủi các anh của mình. Ông đang nâng đỡ tâm linh của các anh. Vì trong hoàn cảnh đau buồn, các anh Joseph cần nhận biết về lòng thương xót và sự tể trị của Ngài. Vì con người xem sự xảy ra trong sự đau buồn, nhưng Đức Chúa Trời hướng dẫn sự việc theo mục đích tốt lành của Ngài. Cho nên, chúng ta luôn tìm biết ý định tốt lành của Chúa cho xảy ra trên đời sống của từng người. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ rằng, Joseph được 17 tuổi khi bị đem đến xứ Ai Cập. Đến khi ông 30 tuổi làm việc cho Pharaoh, có 7 năm được mùa, và bây giờ cộng với 2 năm hạn hán nữa. Vì vậy, Joseph đến nay đã 39 tuổi và ở tại Ai Cập được 22 năm. Ông đã thấy mọi điều mà bàn tay của Đức Chúa Trời hành động. Giờ đây, chúng ta thấy Joseph mời gia đình của ông đi qua xứ Ai Cập. Trong Sáng Thế Ký đoạn 45, câu 9-11. Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi. Và nói với người rằng, Joseph con của cha có nói như vậy. Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Ai Cập. Cha hãy xuống với tôi. Xin đừng chậm trễ. Cha, các con, các cháu, các chiên, bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Gô-sen gần tôi đây. Ở đó tôi sẽ nuôi cha. Vì còn 5 năm đói kém nữa, e khi cha, người nhà cha và hết thảy loài vật của cha sẽ bị ách mà hao mòn. Joseph nói thêm nữa để làm cho các anh mình yên chí, đó là bàn kế hoạch cho tương lai. Joseph là người tính toán mau lẹ và nói rõ cho các anh biết những điều sẽ làm. Xin các anh hãy mau mau trở về xứ, nói cho cha biết tin tức về con Joseph vẫn còn sống và đang có địa vị quyền hành tại Ai Cập. Joseph nhắn tin với cha là hãy xuống mau mau, đừng có chậm trễ. Joseph chọn một chỗ tốt nhất và thích hợp với gia đình định cư, đó là xứ Gô-sen. Xứ này ở về phía đông bắc của Ai Cập. Joseph muốn rằng cần có cuộc di cư toàn diện, gồm cả gia đình cùng với súc vật và tài sản. Joseph sẽ cung cấp lương thực cho tất cả mọi người trong gia đình của cha và của các anh mình. Jacob và gia đình của ông không thể sống sót được nếu tiếp tục ở lại xứ Palestine trong suốt thời kỳ hạn hán này. Họ có thể bị chết đi. Joseph muốn đem họ đến chỗ Gô-sen là phần đất tốt nhất trong xứ Ai Cập. Tại vùng đất này, Đức Chúa Trời sẽ làm họ trở nên một dân tộc, là nơi ở cách biệt với thế giới xung quanh, và đời sống của các anh em được tỏ bày rằng họ cần rời khỏi xứ Canaan. Và tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 45 câu 12. Này, các anh và Benjamin em tôi đã thấy tận mắt rằng chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó. Tôi nghĩ rằng những người này đứng nghe một cách say mê và gương mặt của họ nhìn xuống. Sau đó họ lại nhìn lên. Họ không dám nói một lời nào, chỉ lắng nghe Joseph nói những lời mà dường như khó có thể tin được. Phải, họ khó có thể tin được. Nhưng Joseph thật sự còn sống, đang đứng ngay trước mặt họ, và nói rõ ràng minh bạch bằng tiếng mẹ đẻ với các anh của mình. Benjamin mà cha sẵn sàng tin hơn hết, cũng thấy và nghe mọi lời này. Tiếp đến, chúng ta xem trong Sáng Thế Ký đoạn 45, câu 13-14. Vậy hãy thực lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ai Cập cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây. Đoạn, người ôm lấy cổ Benjamin em mình mà khóc. Benjamin cũng ôm cổ người mà khóc. Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Đoạn anh em nói chuyện cùng người. Đây là một hình ảnh khăng khít giữa Joseph và Benjamin là hai anh em ruột. Joseph và Benjamin là hai người thật là tuyệt diệu. Joseph đối với Benjamin, em cùng cha mẹ với mình bằng niềm cảm xúc nặng nồng hơn. Joseph ôm cổ em mình mà khóc. Những người anh khác rất ngạc nhiên, nhưng bây giờ họ bắt đầu lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với nhau. Và tin tức này bắt đầu được loan ra. Sáng Thế Ký đoạn 45 câu 16. Lập tức tiếng đồn về nhà Pharaoh rằng anh em Joseph đã đến. Pharaoh và quần thần nghe lấy làm đẹp dạ. Có tiếng ồn ào từ trong nhà Joseph, những người xung quanh có thể nghe được. Pharaoh muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng ông sẽ hỏi người hầu của Joseph chuyện gì đã xảy ra. Người hầu có thể nói, vâng, ông biết có 11 người đàn ông đến từ xứ Canaan, họ là anh em của Joseph. Điều đó làm cho Pharaoh cũng vui mừng. Tại sao điều đó làm cho Pharaoh vui? Xin nhớ rằng Pharaoh có thể là vua Hyksos, có cùng một chủng tộc với Joseph và gia đình của ông. Pharaoh không thể tin tưởng những người Ai Cập, và ông đã lấy làm vui lòng vì Joseph là người trung thành. Do đó Pharaoh cũng vui mừng giống như Joseph. Joseph là người được Pharaoh, các quần thần quan tâm và quý mến. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 45, câu 17-19. Pharaoh bèn phán cùng Joseph rằng, hãy dặn các anh em ngươi rằng, hãy chở đồ lên lừa, đi trở về xứ Canaan, rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Ai Cập, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. Còn ta dặn ngươi hãy nói lại cùng họ như vậy. Hãy đem xe cộ từ xứ Ai Cập về cho con nhỏ và vợ mình, cùng dời cha các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhất của xứ Ai Cập sẽ về phần các ngươi. Xin chú ý rằng, Pharaoh chuẩn bị gửi xe cộ đi. Những thứ này chứng tỏ sự phát minh thật sớm của họ, trong khi xứ Canaan chưa có dùng xe cộ, nhưng người Ai Cập thì đã phát triển nhanh hơn. Pharaoh nói rằng, không cần phải mang gì cả, chúng tôi sẽ cung cấp những gì cho các ngươi cần. Đây là vấn đề rất quan trọng nên Pharaoh phê chuẩn đồng ý cho Joseph mạnh dạn tiến hành việc đưa gia đình xuống sinh sống tại Ai Cập. Việc gửi xe đi đón tiếp gia đình Joseph cho thấy thêm sự cấp bách, nếu chậm trễ sẽ gây cho Joseph lo lắng và nguy cơ cho gia đình của cha ông. Pharaoh đối xử với gia đình của Joseph cách rộng rãi để tỏ bày lòng biết ơn về sự cứu giúp mà Joseph đã mang lại cho đất nước Ai Cập. Cho nên các vật tốt của xứ Ai Cập sẽ dành cho họ để bù lại những gì họ bỏ lại. Mời quý vị xem tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 45, câu 21 đến 26. Các con trai của Israel làm y như lời. Joseph dâng mạng lệnh Pharaoh đưa những xe cộ cho anh em mình và luôn vật thật dùng trong lúc đi đường. Người cũng đưa áo sống mặc đổi thay cho mỗi người. Còn bên gia minh, người cho 100 miếng bạc cùng 5 bộ áo sống. Người cũng sai đem về cho cha mình 10 con lừa chở những vật quý nhất trong xứ Ai Cập, 10 con lừa cái chở lúa, bánh và lương thực để dành dùng trong khi cha đi đường. Vậy, Joseph đưa anh em mình lên đường, lại dặn rằng, xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường. Các anh em ở xứ Ai Cập trở lên và đến Canaan, nơi Jacob cha mình, thực lại lời này mà rằng, Joseph hãy còn sống. Lại ấy là người đang cai trị cả xứ Ai Cập. Nhưng lòng Jacob vẫn vô tình, vì người không tin lời họ nói. Joseph cho xe cộ và lương thực để các anh em thực hiện cuộc hành trình trở về xứ Canaan. Joseph còn cho thêm quần áo thay đổi, có thể mỗi người 2 bộ. Còn Benjamin gần gũi và yêu quý hơn, nên được Joseph cho nên 5 bộ và 100 miếng bạc để làm tặng phẩm tôn kính cha. Joseph gửi đến 10 xe chở đầy các vật quý cần thiết. Joseph cũng biết đến bản tính của con người, đặc biệt là tính tình của các anh em mình. Nên khi tiễn các anh ra về, dặn các anh đừng tranh cãi với nhau trong lúc dọc đường, vì có thể họ sẽ gán tội cho nhau những ai đã chủ mưu hãm hại Joseph trước đây, rồi người khác thì bào chữa làm cho sự tranh cãi xảy ra, và qua lời khuyên của Joseph mà hành trình của họ bình an. Trong Sáng Thế Ký đoạn 45, câu 27-28, anh em thực lại cho người nghe mọi lời Joseph đã nói. Jacob vừa thấy các xe cộ của Joseph sai đem về đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại. Bèn nói rằng, thôi, biết rồi, Joseph con trai ta hãy còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Lúc đầu khi nghe tin Joseph còn sống, Jacob không thể tin những điều đó là thật. Các anh có thể hiểu rõ nỗi khó khăn của cha, nhưng các con của Jacob cứ tiếp tục thực lại và mỗi người quả quyết cùng sự việc mà họ đã thấy, đã nghe tận mắt. Khi nhìn thấy xác cộ và các tặng vật mà Joseph gửi cho cha, nên cuối cùng Jacob mới chịu tin. Ông bắt đầu vui mừng và nóng lòng muốn đi gặp người con của mình. Các bạn thân mến, tôi nhắc lại cho các bạn về hai hình ảnh khác nhau của các anh Joseph. Trước đây, khi họ gửi chiếc áo choàng với nhiều màu sắc của Joseph bị nhúng trong máu con dê đực để cho cha mình là Jacob tin rằng Joseph đã chết. Nay thì họ cố gắng làm chứng và thuyết phục cho cha mình tin là Joseph vẫn còn sống. Các anh Joseph đã có sự thay đổi. Chúng ta thấy có sự cảm động gì ở nơi đây? Sự trông mong gặp lại Joseph chắc đã ảnh hưởng đến Jacob quyết định đi xuống Ai Cập một cách nhanh chóng. Các bạn có nghĩ rằng ông Jacob sẽ dự định ở luôn tại Ai Cập không? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng ông dự định xuống thăm con một thời gian ngắn sau khi nạn đói qua đi. Nhưng ông không có trở về Canaan cho đến khi ông qua đời tại Ai Cập và các con của ông đã đem thi hài của ông về chôn tại xứ Canaan. Các bạn thân mến, cuộc hội ngộ của Joseph và các anh em mình đem đến sự vui mừng khi Joseph thấy tâm tình, thấy lòng dạ của các anh mình thay đổi. Nay họ biết yêu thương cha, yêu anh em. Còn các anh của Joseph vui mừng vì biết rằng Joseph còn sống, được Joseph tha thứ tội lỗi hãm hại trước đây. Và người vui mừng hơn hết là Jacob khi hay tin rằng người con trai mà ông rất yêu mến, tưởng rằng đã chết, nhưng nay thì lại sống. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn ở trong một hoàn cảnh tương tự như vậy không? Một người mà các bạn nghĩ rằng đã chết, nhưng được sống. Nếu các bạn chưa ở trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ các bạn khó hiểu được tâm trạng của Jacob. Tôi đã ở trong một hoàn cảnh tương tự như vậy, cho nên tôi đã thông cảm và hiểu được tâm tình vui mừng lớn lao của Jacob là chừng nào. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh lao ngài, Giê-xu đưa đường tôi khỏi trong gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng một vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên tôi. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Christ là chân lý muôn đời. Sống